Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa, Thanh Phương, Thanh Hà và Thủy Mi xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Năm, 24 tháng 3 năm 2011.
Trung Quốc lại cảnh cáo các nước và các công ty muốn khai thác dầu khí ở Miền Đông.
Lạm phát tại Việt Nam trong tháng 3 ở mức 13,9%, cao nhất từ 2 năm qua.
Cả thế giới cảnh giác trước khả năng thực phẩm Nhật Bản bị nhiễm xạ.
Nội bộ châu Âu và NATO vẫn bất đồng về chiến dịch can thiệp quân sự vào Libya.
20.000 người biểu tình tại Syria, hơn 100 người bị bắn chết.
Hàn Quốc tập trận bằng đạn thật gần biên giới Bắc Triều Tiên.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, các tổ chức phi chính phủ gây sức ép lên Lào và Thái Lan về tập thủy điện Sayaburi.
Việc đồng tiền Trung Quốc lật đổ đồng đô la Mỹ chỉ là ảo vọng. RFI phỏng vấn bình luận gia Ngô Nhân Dũng.
Kính thưa quý vị, Trung Quốc lại lên tiếng cảnh cáo các nước và các công ty muốn khai thác dầu hỏa trong vùng biển Đông mà họ tự nhận chủ quyền. Nhất cử lưỡng tiện, đúng một hôm sau khi Philippines xác nhận kế hoạch xúc tiến việc khai thác dầu khí tại vùng Red Bank gần quần đảo Trường Sa, Trung Quốc đã lên tiếng đe dọa tất cả các nước có ý định tương tự. Đối với Bắc Kinh, khu vực Trường Sa mà họ gọi là Nam Sa thuộc chủ quyền của Trung Quốc, cho nên không ai có quyền tự ý thăm dò dầu khí trong vùng này nếu không được phép của Bắc Kinh. Phát biểu vào hôm nay 24 tháng 3 tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc bà Khương Du đã lại tuyên bố, xin trích, Trung Quốc nắm giữ chủ quyền, không thể chối cãi trên quần đảo Nam Sa và vùng biển tiếp giáp. Đại diện Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã đe dọa, bất kỳ hoạt động của các nước hoặc các công ty thăm dò dầu khí trong vùng biển thuộc thẩm quyền của Trung Quốc mà không được phép của chính phủ Bắc Kinh đều bị coi là vi phạm chủ quyền của Trung Quốc, bất hợp pháp và vô giá trị. Tuyên bố của Trung Quốc được đưa ra 24 tiếng đồng hồ sau khi Bộ Năng lượng Philippines xác nhận việc công ty dầu khí Forum Energy, trụ sở tại Anh Quốc, đã hoàn tất giai đoạn thăm dò địa chấn tại vùng Red Bank ở Biển Đông, ngoài khơi Philippines, và chuẩn bị công việc khoan giếng. Là một công ty con của tập đoàn Philippines Philex Mining Corp, Forum Energy đã được trao quyền thăm dò và khai thác mỏ khí đốt Sampaguita ở khu vực Red Bank, cách quần đảo Trường Sa 150 cây số về phía đông. Bà Khương Du đã tuyên bố như trên sau khi được mời bình luận về kế hoạch vừa kể, nhưng không hề nêu đích danh Philippines hoặc công ty Forum Energy, cũng như không nói rõ là khu vực được thăm dò thực sự nằm trong vùng biển của Trung Quốc hay không. Theo các nhà phân tích, thái độ cố tình mập mờ của Bắc Kinh thể hiện ý muốn lợi dụng trường hợp của Philippines để gửi tín hiệu đe dọa đến toàn bộ năm nước đang tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc tại vùng Trường Sa, từ Philippines, Việt Nam, Malaysia cho đến Brunei và Đài Loan. Lời cảnh cáo cũng nhằm hù dọa các công ty dầu khí quốc tế có hợp đồng thăm dò và khai thác trong khu vực với các nước láng giềng của Trung Quốc. Trong thời gian qua, một số tập đoàn Anh Mỹ làm ăn với Việt Nam đã từng bị Bắc Kinh dọa nạt, buộc chính quyền Mỹ phải lên tiếng. Sau cùng, tuyên bố hôm nay của Bắc Kinh khi nhắc đến khái niệm vùng biển tiếp giáp được cho là cách thức để Trung Quốc tiếp tục thúc đẩy đòi hỏi chủ quyền của họ trên khoảng 80% diện tích Biển Đông, nằm trong tấm bản đồ hình chữ U mà họ đã công khai hóa vào tháng 5 năm 2009. Đòi hỏi này được Bắc Kinh lập đi lập lại, cho dù đã bị hầu hết các chuyên gia quốc tế đánh giá là không có cơ sở.
Lạm phát tại Việt Nam trong tháng 3 ở mức 13,9%, cao nhất từ 2 năm qua. Tỷ lệ lạm phát ở Việt Nam đã lên đến mức cao nhất trong vòng 2 năm qua, với gần 14% trong tháng 3, trong khi chính quyền đang cố gắng ổn định nền kinh tế sau một thời gian dài dành ưu tiên cho việc tăng trưởng. Theo số liệu sơ bộ của Tổng cục Thống kê được hãng AFP đưa lại, giá tiêu dùng đã tăng với nhịp độ 13,9% hàng năm. Nạn lạm phát là một trong những nỗi lo hàng đầu của các chính phủ châu Á, nhưng tại Việt Nam lại càng đáng lo hơn. Tỷ lệ lạm phát trong quý I năm nay tăng trung bình 12,79% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu là do giá thực phẩm đã tăng đến 17%. Phát biểu trước Quốc hội đầu tuần này, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đã tuyên bố là chính phủ sẽ theo đuổi một chính sách tiền tệ chặt chẽ và thận trọng, với việc giảm bớt đầu tư vào khu vực công và chế ngự tình trạng thâm hụt thương mại, vốn đã lên đến 12,4 tỷ đô la trong năm 2010. Việt Nam đã xoa dịu nỗi lo ngại của các nhà đầu tư và các nhà kinh tế hồi tháng 2, thời điểm mà Ngân hàng Nhà nước loan báo phá giá đồng bạc lần thứ tư trong vòng 14 tháng qua, ở mức 9,3%. Chính quyền Hà Nội đã dành ưu tiên cho việc đấu tranh chống lạm phát. Ngân hàng Nhà nước đã tăng một số lãi suất cơ bản và tiến hành hàng loạt biện pháp nhằm ổn định các chỉ số quan trọng. Ngược lại, chính phủ đã quyết định tăng giá xăng dầu lên 18% và giá điện lên 15% kể từ ngày 1 tháng 3. Các nhà kinh tế cho rằng trước mắt lạm phát sẽ lại tăng, nhưng hy vọng tình trạng này sẽ được cải thiện vào cuối năm nay. Nhiều chuyên gia đã hoan nghênh việc thắt chặt chính sách tiền tệ và nỗ lực đấu tranh chống lại nạn vật giá tăng cao. Chính phủ Việt Nam cũng khẳng định ý hướng kiềm hãm tỷ lệ lạm phát năm nay ở mức 7%.
Chính quyền Việt Nam trả tự do cho toàn bộ 3 công dân Mỹ gốc Việt bị bắt vì tham gia biểu tình ở Sài Gòn. Theo hãng tin Đức DPA, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm nay thông báo là chính quyền đã thả 2 người cuối cùng trong nhóm 3 người Mỹ gốc Việt bị bắt sau một cuộc biểu tình tại Sài Gòn ngày 14 tháng 3 vừa qua để tố cáo nạn tham nhũng và trưng thu đất đai trái phép. 3 người bị bắt là đảng viên đảng Việt Tân tại Hoa Kỳ. Bà Jennifer Trương được trả tự do vào cuối ngày hôm nay. 2 người kia là ông Nguyễn Quang Khanh và ông Nguyễn Lý Trọng đã được thả ra ngày thứ Tư và thứ Hai vừa qua. Cả 3 người đều buộc phải trở về Hoa Kỳ. Chính quyền Việt Nam hiện vẫn giam giữ một người Pháp gốc Việt, đó là giáo sư Phạm Minh Hoàng, bị bắt ngày 13 tháng 8 năm ngoái vì bị coi là có hoạt động lật đổ chính quyền và là đảng viên đảng Việt Tân. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao hôm nay đã không trả lời câu hỏi về việc giam giữ giáo sư Hoàng. Chính quyền Hà Nội xem đảng Việt Tân là một tổ chức khủng bố, điều mà đảng này vẫn bác bỏ, khẳng định họ đấu tranh bất bạo động cho dân chủ ở Việt Nam. Giáo sư Phạm Minh Hoàng là một trong những người được đề cử cho giải Công dân mạng, một giải dành cho những blogger, phóng viên trên mạng hoặc nhà bất đồng chính kiến trên mạng hoạt động vì quyền tự do báo chí trên Internet do Tổ chức Phóng viên Không biên giới trao tặng. Giải này cuối cùng đã được trao cho trang blog nawat.org của Tunisia.
Cả thế giới cảnh giác trước khả năng thực phẩm nhập khẩu từ Nhật Bản bị nhiễm xạ. Và hôm nay, danh sách các nước cấm hoặc hạn chế nhập thực phẩm từ Nhật Bản càng lúc càng dài thêm. Gần 2 tuần lễ sau thảm họa đã làm hơn 26.000 người chết và mất tích. Hậu quả phóng xạ trên dây chuyền thực phẩm và nguồn nước đã khiến cho không chỉ người Nhật mà cả thế giới lo ngại. Nga là quốc gia mới nhất đã ban hành lệnh cấm nhập thực phẩm đến từ 4 tỉnh Nhật Bản: Fukushima, Gunma, Ibaraki và Tochigi ở gần trung tâm hạt nhân đang bị sự cố thất thoát phóng xạ. Trước đó, Úc cũng cấm nhập mặt hàng tươi từ Nhật Bản, bao gồm hải sản, rong biển, sữa và các sản phẩm chế biến từ sữa, rau quả, v.v. Singapore cũng đình chỉ việc nhập khẩu các sản phẩm từ sữa và các loại thực phẩm khác đến từ 4 tỉnh nói trên. Trong lúc Canada thì tăng cường công tác kiểm tra hàng nhập, Philippines thậm chí còn cấm nhập cả sô-cô-la Nhật Bản. Ngay từ hôm qua, Hoa Kỳ, Hồng Kông đã hạn chế các mặt hàng nhập từ Nhật Bản, trong lúc Pháp thì đã đề nghị Liên hiệp châu Âu có biện pháp chung cho toàn khối. Trong toàn cảnh không hay đó, có một tín hiệu lạc quan nhỏ nhoi. Mức độ nhiễm xạ của nước tại vùng Tokyo đã rơi xuống dưới ngưỡng cho phép. Do đó, lệnh cấm dùng nước máy cho trẻ em ban hành hôm qua đã được tạm thời hủy bỏ vào hôm nay. Trong một bản thông cáo công bố ở Geneva, 3 cơ quan Liên Hiệp Quốc là Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp FAO, Tổ chức Y tế Thế giới và Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế đã xác định vấn đề an toàn thực phẩm đã khiến cho khủng hoảng tại Nhật Bản nghiêm trọng thêm. Do đó, Liên Hiệp Quốc sẽ huy động nguồn lực của mình để giúp đỡ Nhật Bản.
Tình hình tại Fukushima vẫn bất ổn, 3 nhân viên bị nhiễm xạ. Cho dù hệ thống điện đã được tái lập một phần, nhưng vẫn chưa thể tái khởi động hệ thống làm nguội các lò phản ứng ở nhà máy điện nguyên tử Fukushima. Hôm nay, có 3 nhân viên làm việc tại lò phản ứng số 3 đã bị nhiễm xạ. Theo cơ quan an ninh nguyên tử, thì 2 trong số 3 nhân viên này đã được đưa vào bệnh viện vì đã bị phơi nhiễm ở mức từ 170 đến 180 milliziver, đơn vị quốc tế để đo lượng phóng xạ bị nhiễm. Các nhân viên này làm việc tại nhà xưởng nơi đặt các tu bin, cách biệt với nhà xưởng có lò phản ứng. Được biết, nếu phơi nhiễm ở mức 100 milliziver trong vòng 1 năm thì sẽ có nguy cơ bị ung thư. Các hoạt động tưới nước làm nguội các lò phản ứng vẫn tiếp tục. Tuy vậy, tình trạng tại Fukushima vẫn bất ổn. Hôm nay, miền Bắc nước Nhật lại chịu đựng một trận động đất mới có cường độ 6,1 độ Richter.
Nội bộ châu Âu và NATO vẫn bất đồng về chiến dịch can thiệp quân sự vào Libya. Chiều nay, các lãnh đạo Liên hiệp châu Âu sẽ họp lại ở Brussels với một trong hai đề tài chính là chiến dịch can thiệp quân sự vào Libya, một vấn đề đang gây căng thẳng trong nội bộ của khối này. Trong khi đó, các đại sứ, những nước thành viên khối NATO, mà trong đó có nhiều nước Liên hiệp châu Âu, chiều nay sẽ tiếp tục mặc cả với nhau để cố đạt đến đồng thuận về vai trò của Liên minh Bắc Đại Tây Dương trong chiến dịch quân sự ở Libya. Về tình hình chiến sự, hôm nay thủ đô Tripoli lại rung chuyển vì những vụ nổ và những tiếng súng phòng không. Tối hôm qua, Liên quân quốc tế đã oanh tạc vào Tripoli. Người ta đã nghe một vụ nổ lớn từ một căn cứ lục quân của Libya, cách Tripoli 32 km về phía đông. Hãng tin chính thức JANA cáo buộc Liên quân quốc tế tối qua đã oanh tạc vào một khu nhà ở, khiến nhiều thường dân thiệt mạng. Ngoại trưởng Pháp Alain Juppé hôm nay tuyên bố là liên quân do Pháp, Anh, Mỹ cầm đầu sẽ tiếp tục các cuộc oanh tạc và sẽ chỉ nhắm vào các mục tiêu quân sự. Nhưng mặc dù quốc tế đã can thiệp quân sự, các trận giao tranh vẫn diễn ra ác liệt giữa lực lượng trung thành với Gaddafi và phe nổi dậy. Theo một phát ngôn viên của phe nổi dậy, quân chính phủ hôm nay đã oanh tạc vào một bệnh viện và nhiều nhà dân ở Misrata, thành phố lớn thứ ba của Libya, cách Tripoli 200 km về phía đông. Nhưng một thứ trưởng ngoại giao của Libya đã bác bỏ tin trên, khẳng định là họ tôn trọng lệnh ngưng bắn theo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.
20.000 người biểu tình tại Syria, đã có hơn 100 người bị bắn chết hôm qua. Hôm nay, đã có trên 20.000 người tham gia đưa tang tại Deraa, tại miền nam Syria, nơi đã diễn ra các cuộc biểu tình chống chính phủ. Theo các nhà hoạt động nhân quyền, thì hôm qua đã có hơn 100 người biểu tình bị cảnh sát bắn chết. Nhiều nạn nhân là cư dân các ngôi làng gần đó đến Deraa để tham dự tang lễ những người biểu tình đã thiệt mạng hôm trước. Một nguồn tin khác cho rằng con số nạn nhân lên đến 150 người và cần đến một tuần lễ để an táng hết những người này. Hôm nay, một nhà báo đồng thời là chủ tịch trung tâm vì báo chí và tự do ngôn luận Syria cũng bị bắt giữ. Thông tin viên Sophie Dumont tường trình từ Damas.
Les funérailles de deux manifestants abattus mercredi à Deraa dans le sud de la Syrie sont soldées par des tirs à l'encontre des familles du défunt.
Đám tang của hai người biểu tình bị thiệt mạng tại Deraa thuộc miền Nam đã kết thúc bằng các loạt súng bắn vào thân nhân của người quá cố và những người đưa tang, gây ra thêm những nạn nhân mới. Những yếu tố mới cho thấy hầu hết các vụ nổ súng là từ lực lượng an ninh Syria. Nhưng theo hãng thông tấn chính thức Sana, thì một số người biểu tình là thuộc các băng đảng vũ trang đã giấu vũ khí trong đền thờ Hồi giáo Al-Omari, đang trở thành địa điểm tập hợp của người biểu tình. Bị tình trạng nghèo đói ngày càng tăng cao ở vùng này làm ảnh hưởng. Những người biểu tình không ngớt đòi chấm dứt tệ nạn tham nhũng và tình trạng cảnh sát chìm kiểm soát hầu hết lãnh thổ Deraa. Họ đã phóng hỏa trụ sở của đảng Baas, vốn do gia đình Tổng thống Bashar al-Assad lãnh đạo từ 40 năm qua, và phá hủy văn phòng công ty điện thoại Syriatel do Rami Maklouf, người anh em họ giàu có của ông Bashar al-Assad, làm chủ. Tổng thống Syria đến nay vẫn giữ im lặng trước các đòi hỏi của người dân, cũng như lời kêu gọi của cộng đồng quốc tế không sử dụng đến bạo lực. Tuy vậy, Phó Tổng thống Syria, ông Farouk al-Sarra, cũng tuyên bố rằng người đứng đầu nhà nước sẽ phải tiếp tục theo con đường cải cách và hiện đại hóa. Tại Damas, người ta chứng kiến một diễu hành đầy ấn tượng. đó là những chiếc xe hơi do các thanh niên cầm lái chạy khắp thủ đô sau nửa đêm, vừa những còi in ỏi, vừa dây cao chân dung của Tổng thống và lá cờ Syria. Cách thức biểu dương lực lượng này không làm nao núng được dân chúng đang im lặng rút vào bí mật.
Sophie Dumont à Damas pour RFI.
Hàn Quốc tập trận bằng đạn thật gần biên giới Bắc Triều Tiên. Hôm nay, theo thông báo của Bộ Quốc phòng, quân đội Hàn Quốc đã mở một cuộc tập trận bằng đạn thật, huy động nhiều xe tăng, thiết giáp, pháo binh, trực thăng và phi cơ phản lực tại một nơi cách biên giới Bắc Triều Tiên 30 km về phía nam. Cuộc biểu dương lực lượng diễn ra một ngày sau khi quân đội Bắc Triều Tiên dọa sẽ nổ súng nếu những người đào thoát từ miền Bắc thực hiện kế hoạch rải truyền đơn từ một hòn đảo ở khu vực gần ranh giới giữa hai miền trên Hoàng Hải. Những người này dự định là thứ Sáu hoặc thứ Bảy tuần này sẽ rải các truyền đơn kêu gọi người dân Bắc Triều Tiên noi gương cách mạng ở các nước Ả Rập nổi dậy lật đổ chế độ Kim Jong-un. Vào đầu tuần tới, Seoul cũng sẽ mở một cuộc tập trận trên biển kéo dài một tuần lễ để đánh dấu kỷ niệm một năm vụ bắn chìm một chiến hạm của Hàn Quốc khiến 46 thủy thủ thiệt mạng ngày 26 tháng 3 năm ngoái. Seoul tố cáo là chính Bình Nhưỡng đã dùng thủy lôi bắn chìm chiếc tàu nói trên, nhưng Bắc Triều Tiên đã bác bỏ lời cáo buộc đó. Căng thẳng giữa hai miền đã gia tăng kể từ sau vụ quân đội Bắc Triều Tiên pháo kích vào một hòn đảo của Hàn Quốc ngày 23 tháng 11 năm ngoái, giết chết 4 người. Trong năm nay, Seoul đã tiến hành nhiều cuộc tập trận riêng hoặc chung với Hoa Kỳ để trắc nghiệm khả năng sẵn sàng chiến đấu. Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hàn Quốc hôm nay vừa thông báo là cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter dự định đến Bắc Triều Tiên trong nỗ lực nhằm làm giảm căng thẳng giữa hai miền. Nhưng phát ngôn viên này nhấn mạnh đây sẽ chỉ là một chuyến đi có tính chất cá nhân. Ông Jimmy Carter, giải Nobel Hòa Bình năm 2002, đã từng đến Bình Nhưỡng năm 1994 để hóa giải cuộc khủng hoảng về chương trình hạt nhân mà đã khiến Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên gần đi đến chiến tranh.
Mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề hôm nay, các tổ chức phi chính phủ gây sức ép trên Lào và Thái Lan về đập thủy điện Phayaburi.
Kể từ ngày mai, Ủy hội sông Mekong sẽ họp lại tại Campuchia để bàn về đề án của Lào muốn xúc tiến việc xây dựng đập thủy điện Phayaburi trên dòng chính của sông Mekong. Đây là một công trình do chính phủ Lào chủ trương nhưng giao cho nhà thầu Thái Lan xây dựng, và nguồn điện làm ra cũng sẽ được bán cho Thái Lan. Trước ngày Ủy hội sông Mekong nhóm họp, sức ép lại gia tăng trên chính quyền Bangkok và Vientiane để yêu cầu đình hoãn đề án. Hôm thứ Hai vừa qua, trong một bức thư gửi đến Thủ tướng Lào, một nhóm bao gồm 263 tổ chức phi chính phủ đến từ 51 nước đã kêu gọi Vientiane là nên tuyên bố hủy bỏ dự án đập thủy điện trên sông Mekong tại tỉnh Phayaburi. Liên minh này tập hợp các tổ chức bảo vệ môi trường và bảo vệ dân quyền. Xin nhắc lại là Ủy hội sông Mekong là một tổ chức liên chính phủ, bao gồm 4 nước hạ nguồn là Việt Nam, Campuchia, Lào và Thái Lan. Theo quy định thì việc xây dựng các con đập trên dòng chính của sông Mekong phải thông qua chu kỳ tham vấn cả 4 nước trong khu vực. Cho đến nay, Việt Nam đã công khai tỏ ý phản đối đề án Phayaburi ở miền Bắc nước Lào, với lý do là công trình này có thể tác hại rất lớn đến nguồn thủy sản cũng như đến thổ nhưỡng ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, miền Nam Việt Nam, vựa thóc chính của cả nước. Campuchia cũng có ý kiến dè dặt vì đập Phayaburi có thể ảnh hưởng đến nguồn cá ở biển hồ, là nơi được cho là nuôi sống biết bao cư dân Campuchia. Riêng chính phủ Lào thì có dấu hiệu vẫn muốn xúc tiến công trình thủy điện này, nhân danh chủ quyền đất nước và quyền được tự do phát triển, bất chấp ý kiến dè dặt hay phản đối của Việt Nam, Campuchia và nhiều nước khác như Hoa Kỳ, Úc, cũng như là của giới nghiên cứu khoa học quốc tế, vốn lo ngại trước tác hại vĩnh viễn đối với môi trường. Chính vì vậy mà các tổ chức phi chính phủ đã phải khẩn cấp kêu gọi Vientiane xét lại ý định của mình. trong đề án Sayaburi. Còn có một tác nhân thứ hai là Thái Lan, mà chính quyền vẫn giữ thái độ im lặng cho đến nay. Thế nhưng, vai trò của Thái Lan rất quan trọng đối với đề án Sayaburi, vì hầu như là toàn bộ nguồn điện do nhà máy tương lai làm ra sẽ được bán cho Thái Lan. Trong tình hình đó, liên minh của 256 tổ chức phi chính phủ cũng kêu gọi Thái Lan hãy hủy bỏ kế hoạch mua điện từ nhà máy Sayaburi. Chanida Chayapate Bamphor thuộc tổ chức Focus on Global South đã nhắc lại quan điểm từng được chính quyền Thái Lan bày tỏ như sau. Chính phủ Thái từng xem đập thủy điện thuộc loại đề án có thể gây hại cho môi trường. Như vậy, làm sao mà chính phủ Thái có thể để cho đập Sayaburi được xây dựng mà không cần tìm hiểu cặn kẽ xem con đập này tác động đến hàng triệu người trong toàn lưu vực dòng sông như thế nào? Bà Salmali Guttal cũng thuộc tổ chức Focus on Global South báo động. Đập Sayaburi sẽ gây nên một cuộc khủng hoảng sinh thái trên quy mô cực lớn. Chúng tôi kêu gọi hai thủ tướng Lào và Thái Lan chứng tỏ tư cách lãnh đạo bằng cách hủy bỏ dự án đó. Đây không phải là lần đầu tiên mà các hội đoàn phi chính phủ lên tiếng. Ngay từ năm 2009, hàng chục ngàn người đã gửi thư từ và kiến nghị cho bốn vị thủ tướng trong vùng, cũng như cho Ủy hội sông Mekong, kêu gọi các nước để cho dòng Cửu Long tiếp tục được chảy tự do. Họ cũng yêu cầu Thái Lan đình chỉ quyết định mua điện do đập Sayaburi làm ra. Đối với giới bảo vệ môi trường, do việc Sayaburi là con đập đầu tiên trong loạt 11 đập thủy điện được đề nghị trên dòng chính của sông Mekong ở vùng hạ nguồn, nếu đề án này được thông qua, điều đó sẽ mở đường cho 10 công trình còn lại, với hậu quả khôn lường cho môi trường.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong phần 2 sẽ đến với quý vị trong chốc lát, trước tiên là một điểm báo do Thanh Hà biên soạn, sau đó là tạp chí Tiêu điểm thời sự với đề tài Đức dứt khoát không cho quân đội tham gia vào chiến dịch Libya, Tú Anh trình bày với phần phân tích của tiến sĩ Âu Dương Thể. Nhưng ngay sau đây là một phỏng vấn, việc đồng tiền Trung Quốc lật đổ đồng đô la Mỹ chỉ là ảo vọng, RFI phỏng vấn bình luận gia Ngô Nhân Dũng.
Kính chào nhà báo Ngô Nhân Dũng. Thưa ông, nhân khóa họp của Quốc hội Trung Quốc kết thúc ngày 14 tháng 3 vừa qua, thì Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo, ông đã xem việc tăng cường vai trò quốc tế của đồng yuan, tức là đồng nhân dân tệ, là một ưu tiên của Bắc Kinh trong năm 2011 này. Ông ấy có vạch ra hai hướng, một là mở rộng việc dùng đồng yuan trong các giao dịch thương mại và đầu tư xuyên biên giới, và hai là tạo cơ sở cho đơn vị tiền tệ của Trung Quốc có khả năng chuyển đổi tự do. Đây không phải là lần đầu tiên mà giới lãnh đạo Trung Quốc có tuyên bố như vậy. Mới đây thì trong một bài viết đăng trên tạp chí Lý luận Cầu Thị của Đảng Cộng sản Trung Quốc, thì ông Từ Vận Hồng, ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, còn hung hăng đề nghị là các nước chung quanh Trung Quốc phải góp phần vào việc đánh đổ đồng đô la Mỹ để nâng cao vị trí đồng yuan của Trung Quốc. Dạ thưa ông đã nhiều lần bình luận về cái bài viết của ông Từ Vận Hồng, thì ông đánh giá sao về mong muốn sử dụng đồng yuan để đánh đổ cái đồng đô la Mỹ đó ạ?
Hiện giờ chúng ta biết rằng cả thế giới đang dùng cái đồng đô la như là một cái đồng tiền chung của tất cả mọi người. Các nước dù là ở Nam Mỹ hay là Bắc Phi hay là ở Á Châu, và khi buôn bán với nhau thì người ta cũng thanh toán với nhau bằng đồng đô la. Và các nước khi mà dự trữ ngoại tệ thì họ cũng dùng đồng đô la là cái tiền dự trữ chính. Thì trên thế giới, số mà những cái đồng tiền của các quốc gia có thể được dùng để mà buôn bán giữa các nước khác và dùng làm dự trữ ngoại tệ đó nó không có nhiều. Người ta có thể kể đồng đô la là thứ nhất, đồng euro của Âu Châu là thứ hai, đồng yên của Nhật Bản, và một số đồng tiền mạnh khác, ví dụ như là tiền franc của Thụy Sĩ chẳng hạn. Thì khi các nước mà dùng cái đồng tiền gọi là đồng tiền quốc tế đó, thì họ biết là dùng cái đồng tiền đó lúc nào nó cũng được bảo vệ cái giá trị, và rất dễ đem đổi cái đồng tiền đó sang bất cứ một đồng tiền nào khác ở trên thế giới trong cái việc mua bán. Thì hiện nay cái vị trí của đồng nguyên rất là yếu trong cái phạm vi giao dịch thế giới, là bởi vì thứ nhất là chính quyền Trung Quốc hiện nay vẫn chưa cho phép cái đồng nguyên được trao đổi tự do. Có nghĩa là ai giữ cái đồng nguyên ở trong tay ở bất cứ nước nào mà muốn sử dụng cái đồng đó thì luôn luôn là phải dùng với lại Trung Quốc mà thôi, chứ không phải là hai nước ở Phi Châu có thể mua bán với nhau mà dùng đồng nguyên và trả cho nhau, hay là một nước Á Châu mua hàng của một nước Nam Mỹ thì không thể nào dùng đồng nguyên được mà phải trả bằng đô la hoặc đồng euro. Thì cái vai trò mà gọi là một đồng tiền gọi là bá chủ thế giới đó, hiện nay cái đồng đô la của Mỹ nó vẫn giữ kể từ giữa thế kỷ 20 đến giờ. Muốn thay đổi cái vai trò của cái đồng đô la đó thì có lẽ người ta phải cần độ nửa thế kỷ nữa mới có thể thay đổi được. Và khi thay đổi như vậy thì đồng tiền nào sẽ lên thay cái đồng đô la thì cũng chưa chắc là cái đồng nguyên.
Dạ, thưa ông, do đâu mà cái đồng tiền của Trung Quốc chưa thể đóng được vai trò của một đồng tiền quốc tế?
Là bởi vì hiện nay chính sách của chính phủ Trung Quốc là họ vẫn giữ cái đồng nguyên gắn chặt vào đồng đô la. Hối suất của họ đối với đồng đô la họ không muốn thay đổi. Và chúng ta biết là chính phủ Mỹ, người ở trong quốc hội cũng như là trong chính quyền cứ luôn luôn kêu gào là Trung Quốc hãy thả nổi cái đồng nguyên của họ đi, đừng có gắn chặt vào đô la như vậy. Thì chính chính phủ Trung Quốc là chống lại cái ý định đó. Họ vẫn giữ cái chính sách là gắn cái đồng đô la vào cái đồng nguyên. Thành ra cái ý kiến của ông Từ Vận Hồng đó có thể là một cái lời ước ao, một cái lời ước ao rất là dài hạn của những cái người Trung Quốc muốn nâng cao cái vị trí của Trung Quốc trên thế giới. Nhưng mà trong thực tế thì hiện giờ hoàn toàn đó là một cái chính sách ngược lại với lại cái đường lối của chính phủ Trung Quốc. Bởi vì chính phủ Trung Quốc luôn luôn gắn cái đồng nguyên của họ vào đồng đô la. Và thứ hai là họ muốn giữ cho cái đồng nguyên có một cái giá trị rất thấp, trong khi ở trên thực tế nó có thể có một cái giá trị rất cao.
Tại sao vậy thưa ông? Vì sao mà Trung Quốc lại muốn có thể gọi nói là ghim giá cái đồng tiền của họ như vậy?
Cái việc mà họ bảo vệ cái giá trị thấp của đồng nguyên đó là do cái nhu cầu kinh tế của họ. Họ muốn cái đồng nguyên nó rẻ, thì như vậy cái hàng hóa của Trung Quốc bán ra nước ngoài cũng được rẻ đi. Nếu đồng nguyên lên giá, thì khi bán ra nước ngoài nó cũng sẽ tăng giá. Và như vậy thì cái hàng xuất cảng của Trung Quốc nó sẽ bị giảm đi. Và cái cơ cấu kinh tế hiện nay của Trung Quốc nó buộc họ là sống nhờ xuất cảng. Hiện nay họ không có phát triển được cái thị trường nội địa để mà tiêu thụ cái hàng hóa của họ. Họ vẫn còn dựa vào cái xuất cảng. Tất cả những cái con số chúng ta nghe nói về cái sự tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc, đã sản xuất được thêm bao nhiêu hàng, đã xây được thêm bao nhiêu cái nhà máy, vân vân, thì cả cái chính sách của họ đó, tăng trưởng kinh tế đều dựa trên cái sự xuất cảng cả, chứ chưa có dựa trên cái sự tiêu thụ của dân chúng trong nội địa. Và cái chính sách này đó, nó nằm trong cái cơ cấu chính trị của Trung Quốc.
Dạ, thưa ông, xin ông nói rõ hơn về cái cơ cấu chính trị kinh tế đó ạ.
Hiện nay Đảng Cộng sản đang cầm quyền, và cái chính sách hiện nay là có thể nói là khai thác hoặc là bóc lột cái sức lao động của người Trung Hoa để làm giàu. Nhưng mà làm giàu cho ai hưởng? Thì phần lớn đó là những cái người dân thành thị và những cái người đảng viên ở cấp cao được hưởng. Cái chính sách đó khó lòng thay đổi được, bởi vì họ không thể nào mà để bắt cái người dân thành thị đang được hưởng và những cái đảng viên và gia đình của họ đang được hưởng phải hy sinh, hưởng bớt đi để chia sẻ cho cái người dân ở nông thôn được tiêu thụ. Làm như vậy sẽ gây xáo trộn ngay ở trong cái nội bộ Đảng Cộng sản cũng như là trong các thành phố lớn. Thành ra là vì cái chính sách mà nâng đỡ một cái số giai cấp được ưu đãi ở Trung Quốc đó, người Trung Quốc vẫn phải theo cái đường lối kinh tế là phát triển việc xuất cảng. bắt dân chúng làm việc cực khổ với cái hàng hóa rẻ là vì nhân công rẻ, và dùng cái hàng hóa rẻ đó đi bán ở trên thế giới để mà thu tiền về. Và cái số tiền đó họ dự trữ rất lớn để họ sử dụng trong cái việc mà điều hòa mỗi lần mà có cái sự lộn xộn ở trong nền kinh tế. Họ chưa thực sự thị trường hóa cái nền kinh tế Trung Quốc mà vẫn theo cái chính sách là tập trung và chỉ huy. Và cái chính sách này rất khó thay đổi, bởi vì thay đổi thì cái cơ cấu của họ sẽ bị xáo trộn. Thì đây là cái điều mà chính phủ Trung Quốc không có muốn thay đổi, tức là họ vẫn gắn chặt cái đồng nguyên vào đồng đô la, và do đó họ muốn chính phủ Mỹ phải giữ cái đồng đô la của Mỹ thật là vững và thật là mạnh. Họ không có muốn đồng đô la của Mỹ bị yếu đi. Thành ra cái điều mà ông Từ Vận Hồng nêu ra là làm sao để đánh đổ đồng đô la để cho đồng nguyên lên á, thì hoàn toàn là trái ngược với lại tất cả cái cơ cấu kinh tế của nước Trung Hoa hiện nay, và rất là khó thực hiện.
RFI Việt ngữ xin thành thật cảm ơn nhà báo Ngô Nhân Dụng tại California, Hoa Kỳ.
Đây Paris RFI, Radio France Internationale. Xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin đưa lại các tin chính vừa loan.
Trung Quốc lại cảnh cáo các nước và các công ty muốn khai thác dầu khí ở Biển Đông.
Lạm phát tại Việt Nam trong tháng 3 ở mức 13,9%, cao nhất từ 2 năm qua.
Cả thế giới cảnh giác trước khả năng thực phẩm Nhật Bản bị nhiễm xạ.
Nội bộ châu Âu và NATO vẫn bất đồng về chiến dịch can thiệp quân sự vào Libya.
20.000 người biểu tình tại Syria, hơn 100 người bị bắn chết.
Hàn Quốc tập trận bằng đạn thật gần biên giới Bắc Triều Tiên.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, các tổ chức phi chính phủ gây sức ép lên Lào và Thái Lan về đập thủy điện Sayaburi.
Việc đồng tiền Trung Quốc lật đổ đồng đô la Mỹ chỉ là ảo vọng. RFI phỏng vấn bình luận gia Ngô Nhân Dụng. Mở đầu phần 2 của chương trình là một điểm báo cho Thanh Hà biên soạn. Xin mời quý khán giả theo dõi.
Điểm báo.
Elizabeth Taylor, Libya và Fukushima là ba chủ đề chính đã làm lu mờ hẳn phần còn lại của thời sự quốc tế trong ngày. Thảm họa Fukushima càng làm lộ rõ tính chất bất ổn định trên thị trường năng lượng quốc tế. Trong một thế giới mở rộng, tai nạn tại nhà máy Fukushima đã khiến dư luận thế giới tỏ ra hoài nghi với cả ngành công nghiệp điện hạt nhân. Sự hoài nghi đó phải chăng là thái quá? Câu trả lời có lẽ là không. Trong một bài phân tích được đăng trên nhật báo Kinh tế Liseco, hai chuyên gia kinh tế của Pháp đã nêu lên ba bài học đầu tiên rút tỉa từ Fukushima. Theo giáo sư Jean-Marie Chevalier, giám đốc Trung tâm Địa lý Chính trị về Năng lượng và Nguyên liệu, cũng như là giáo sư kinh tế tại Đại học Paris-Dauphine, ông Patrice Geffron, thì hãy còn quá sớm để cộng đồng quốc tế có thể rút ra được những bài học về phương diện an toàn hạt nhân từ kinh nghiệm đau thương của nhà máy điện Nhật Bản. Song, Fukushima cho thấy một thực tế, đó là cộng đồng quốc tế luôn đi tìm những nguồn năng lượng mới để đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn, để bảo đảm một nguồn cung cấp bất chấp những bất ổn và đe dọa đến từ những yếu tố bên ngoài, chẳng hạn như chiến tranh hay bất ổn định xã hội tại vùng vịnh, v.v. Bên cạnh đó, thì trong thế giới toàn cầu hóa của ngày hôm nay, chỉ cần một tai nạn tương tự như là trường hợp đã xảy ra tại Fukushima cũng đủ để dư luận cả thế giới xôn xao và đòi xét lại toàn bộ chính sách năng lượng hạt nhân. Đòi hỏi đó phải chăng là quá đáng? Hai tác giả bài viết nhấn mạnh đến những thiếu sót vô cùng nghiêm trọng của tập đoàn TEPCO, công ty khai thác nhà máy điện Fukushima. Tại sao ai cũng biết Nhật Bản là nơi bị đe dọa động đất, vậy mà con đê chống sóng thần lại không được xây dựng đúng với kích thước để đề phòng tai họa, để rồi đến nỗi toàn bộ hệ thống bơm nước làm nguội lò phản ứng bị hư hại. Kèm theo đó là những hậu quả dây chuyền mà cho đến nay chưa một ai có thể đo lường được mức độ nghiêm trọng sẽ đi đến đâu. Phải chăng một trong những bài học đầu tiên rút ra được từ tai nạn Fukushima là Nhật Bản đã lơ là trong việc quản lý, thanh tra các hoạt động của các đại tập đoàn? Hay nói một cách khác thì do là một công ty quá lớn TEPCO cũng như là các tập đoàn ngân hàng của Mỹ trong trận sóng thần tài chính năm 2008 đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát của một quốc gia. Phải chăng là đã đến lúc mà cộng đồng quốc tế phải hợp lực để củng cố lại các phương tiện giám sát những hoạt động của các tập đoàn năng lượng hạt nhân? Cũng liên quan đến Fukushima, báo Le Monde nhìn vấn đề dưới một góc độ thực tế hơn khi đưa ra câu hỏi, liệu ai phải chịu trách nhiệm về thảm họa nguyên tử ở Nhật Bản? Ai sẽ phải bồi thường và bồi thường bao nhiêu cho các nạn nhân? Trên nguyên tắc, trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân, luật pháp Nhật Bản đã quy định, trong trường hợp xảy ra một đại họa thì tập đoàn khai thác nhà máy điện nguyên tử có thể được miễn phần trách nhiệm về phương diện dân sự. Tokyo đã xác định rõ là sẽ bảo đảm để các nạn nhân được bồi thường thỏa đáng. Tuy nhiên, theo báo Le Monde, thì tập đoàn TEPCO khó có thể phủ tay. Điều đó có nghĩa là hãng bảo hiểm cho TEPCO sẽ phải hứng lấy một phần các phí tổn. Vấn đề đặt ra là cách nay không lâu, tập đoàn điện lực Tokyo TEPCO vừa điều chỉnh lại hợp đồng bảo hiểm của họ theo hướng là nhằm giảm bớt các chi phí cho tập đoàn. Và theo quy định của hợp đồng thì TEPCO không được bảo hiểm trong trường hợp xảy ra thiên tai. Tin trên chưa được kiểm chứng, thế nhưng đã làm sứt mẻ thêm uy tín của tập đoàn điện lực Tokyo. Trong những ngày gần đây, TEPCO đã bị liên tục tấn công sau khi báo chí loan tin là tập đoàn này đã giấu giếm thông tin liên quan đến việc bảo trì nhà máy, cũng như là đã phớt lờ trước những lời cảnh cáo của cơ quan an toàn năng lượng nguyên tử Nhật Bản, đòi TEPCO phải củng cố vòm bảo vệ lò phản ứng. Vấn đề nghiêm trọng hơn hết đang đặt ra theo tác giả bài báo là TEPCO được lobby chủ trương phát triển năng lượng hạt nhân tại Nhật hậu thuẫn. Bằng chứng rõ rệt nhất là bất chấp những thiếu sót kể trên, thì tập đoàn TEPCO đã được chính phủ Nhật đồng ý để cho phép tiếp tục khai thác thêm 10 năm nữa lò phản ứng số 1 tại khu nhà máy điện Fukushima. Le Figaro không phân tích nhiều, chỉ tóm gọn tình hình tại Nhật hiện nay trong hai bài báo mang tựa đề Fukushima, giới chuyên gia thiếu thông tin, còn cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA thì bất lực. Về phần mình, tờ báo Công giáo La Khoa lưu ý độc giả là trận động đất tại Nhật Bản cách nay 2 tuần là thiên tai gây thiệt hại về vật chất nghiêm trọng nhất trong lịch sử. Chính quyền Nhật dự báo trận sóng thần và động đất vừa qua đã cuốn đi 200 tỷ euro, đó là chưa kể đến những thiệt hại do tai nạn nhà máy điện nguyên tử Fukushima gây nên. Và để so sánh, thì xin nhắc lại là trận động đất ở Kobe năm 1995 gây thiệt hại 70 tỷ đô la cho kinh tế Nhật Bản.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Nhìn sang hồ sơ Libya, báo Liseko coi đây là một bài toán trắc nghiệm đối với nền ngoại giao của Liên hiệp châu Âu. Le Figaro thân chính phủ thì chạy hàng tựa ngắn gọn, lực lượng phòng không của Gaddafi đã bị vô hiệu hóa. Ngược lại, Liberation nói đến những giới hạn của một cuộc chiến trên không. Đáng chú ý hơn hết là trên nhật báo Le Figaro lần đầu tiên, kể từ khi chiến dịch quân sự của Liên quân Anh-Pháp-Mỹ mở màn, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp ông Gérard Longuet đã lên tiếng để khẳng định rằng chính quyền Gaddafi đang lâm vào ngõ cụt. Cũng về Libya, báo chí chính thức Trung Quốc bình luận gì về chiến dịch quân sự của Liên quân quốc tế? Theo thông tín viên của tờ Liseko từ Bắc Kinh, thì các phương tiện truyền thông Trung Quốc cũng có chung một quan điểm để cho rằng Liên quân Anh-Pháp-Mỹ đang theo đuổi, xin trích những mục đích kinh tế và địa lý chiến lược khi can thiệp vào Libya. Cụ thể hơn, tờ China Daily nhấn mạnh, trước kia Iraq cũng đã từng bị tấn công vì dầu lửa, lần này đến lượt Libya. Đấy cũng là quan điểm của tờ Nhân dân Nhật Báo. Cơ quan ngôn luận này của Đảng Cộng sản Trung Quốc không quên nhắc tới vai trò đầu tàu của nước Pháp. Theo đó, vì đang giữ chức chủ tịch luân phiên nhóm G20, cho nên Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã muốn chứng tỏ với dư luận rằng ông là người cầm lái năng động và hoàn toàn có khả năng huy động cộng đồng quốc tế để có cùng chung một tiếng nói. Trên hồ sơ Libya, Liseko nhấn mạnh đến mâu thuẫn trong thái độ của Bắc Kinh lần này. Tuần trước thì Trung Quốc đã không dùng quyền phủ quyết tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc để chống lại nghị quyết 1973, trong khi đó từ trước đến nay, Bắc Kinh luôn chống đối mọi hình thức can thiệp quân sự vì lý do nhân đạo.
quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Sẽ là một thiếu sót lớn nếu như chúng ta đóng lại phần điểm báo ngày hôm nay mà không nhắc đến những bài viết, những hồ sơ đặc biệt mà làm báo Pháp đã dành để tưởng niệm nữ hoàng điện ảnh Hollywood Elizabeth Taylor vừa qua đời. Đúng như nhận xét của Le Parisien, không một ai có thể quên được đôi mắt huyền diệu màu xanh tím của bà. Hollywood khóc Liz, tựa của nhật báo François. Le Figaro không lộng ngôn chút nào khi mệnh danh nữ tài tử Elizabeth Taylor là huyền thoại cuối cùng của Hollywood. Đối với bản biên tập của báo Libération, thì cái chết của nữ hoàng điện ảnh Elizabeth Taylor là sự kiện trong ngày, khi tờ báo đã dành trọn trang nhất để đăng bức chân dung của bà bên cạnh hàng chữ Queen Elizabeth. Tờ báo dành trọn 7 trang để nhìn lại cuộn phim của cuộc đời Liz Taylor. Bên cạnh sự nghiệp điện ảnh đồ sộ đã trải dài trong hơn 50 năm, với những đỉnh cao nghệ thuật như Cleopatra, A Place in the Sun, Giant hay Suddenly Last Summer, bên cạnh hình ảnh của một người đàn bà nầy lừa và gợi cảm nhất thế giới, ở ngoài đời, Liz Taylor còn là một con người giàu tình cảm và là một nghệ sĩ dấn thân. Liz là ngôi sao điện ảnh Hollywood đầu tiên từ những năm 1980 đã dám nhìn thẳng vào sự thật khi bệnh dịch SIDA AIDS bắt đầu hoành hành và cướp đi mạng sống của những người thân chung quanh bà, điển hình là của nam diễn viên Rock Hudson.
Tiếp tục chương trình là tạp chí Tiêu điểm thời sự. Đức dứt khoát không cho quân đội tham gia vào chiến dịch Libya, Tú Anh trình bày với phần phân tích của tiến sĩ Âu Dương Thệ.
Ngay sau khi nghị quyết 1973 được thông qua tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, quyết định can thiệp quân sự vào Libya đã được Liên hiệp châu Âu tán đồng. Trên thực tế thì thành viên Cộng hòa Liên bang Đức đã chọn lập trường khác biệt. Trong khi Nga và Trung Quốc không sử dụng quyền phủ quyết thì lá phiếu trắng của Đức đã gây ngạc nhiên và đặt nền ngoại giao của Berlin vào vị thế khác thường tại châu Âu trong bối cảnh cường quốc kinh tế số 4 thế giới muốn được chiếc ghế thường trực trong Hội đồng Bảo an. Từ một tuần nay, chính phủ Đức đã liên tục có những động thái được xem là thiếu tinh thần đoàn kết và không tương xứng với vị thế đại cường kinh tế số 1 tại châu Âu, mang cao vọng đóng vai trò trách nhiệm trên thế giới. Cao vọng chính đáng của Berlin muốn làm thành viên thường trực trong Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã được Pháp ủng hộ. Chế độ quốc xã đã cao chung từ hơn 60 năm, nước Đức đã thống nhất từ 20 năm qua, đầu tàu kinh tế châu Âu không thể tiếp tục đóng mãi vai trò ngoại giao mờ nhạt. Thế nhưng, nước Đức của bà Angela Merkel đã làm cho đồng minh và công luận châu Âu thất vọng. Nhiều bài xã luận trên báo Đức phê phán chính phủ hèn nhát. Báo Pháp thì cho rằng Berlin muốn ngồi mát mà ăn bát vàng. Ngày 17 tháng 3, 2011, Đức bỏ phiếu trắng, từ chối hậu thuẫn nghị quyết của Liên Hiệp Quốc sử dụng vũ lực bảo vệ thường dân Libya trước sức mạnh quân sự và quyết tâm đàn áp của nhà độc tài Gaddafi. Tiếp theo đó, Thủ tướng Đức lên tiếng khen ngợi Tripoli có cử chỉ đáng khích lệ khi ông Gaddafi tuyên bố ngưng bắn vào lúc chiến sự vẫn tiếp diễn tại cửa ngõ Benghazi, Misrata và nhiều nơi khác. Trong khi các nước đồng minh Mỹ, Anh, Pháp oanh kích quân đội Libya, thì Berlin thông báo rút lực lượng hải quân ra khỏi quyền chỉ huy của NATO trong vùng Địa Trung Hải, không tham gia vào chiến dịch cấm vận trên biển. Tuy nhiên, ngày hôm qua, Thủ tướng Đức đề nghị tăng cường phi vụ quan sát yểm trợ cho Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO tại chiến trường Afghanistan, để gián tiếp chia sẻ phần nào gánh nặng của đồng minh đang phải bố trí lực lượng tại chiến trường Libya. Theo AFP, quyết định gửi thêm 300 quân Đức sang Afghanistan chắc chắn sẽ được Quốc hội Đức chấp thuận vào ngày thứ Sáu. Câu hỏi đặt ra là tại sao gửi quân sang Afghanistan thì được mà tiếp tay với đồng minh tại Libya thì không? Theo giới phân tích thì do quá khứ xâm lược hồi đệ nhị thế chiến, cho nên từ cuộc cải cách năm 1955, quân đội Đức do Quốc hội điều động chứ không do Thủ tướng hay Chính phủ. Khi can thiệp vào Kosovo trước đây hay Afghanistan hiện nay, Chính phủ vẫn gặp nhiều sự chống đối. Nhưng Libya là một bóng ma ám ảnh nước Đức nhiều nhất vì nói đến Libya là nhắc đến trận đọ sức giữa quân đoàn viễn chinh của thiên tài quân sự Roman với quân đoàn 8 của Anh quốc, mà kết quả là tướng Roman phải thua trận. Kế đến là không biết chiến dịch phong tỏa không phận Libya lần này kéo dài đến bao giờ. Ngoài những lý do kể trên, còn nhiều nguyên nhân chính trị đối nội khác làm cho Thủ tướng McCain trên sân khấu chính trị quốc tế không những đánh mất cơ hội khẳng định được tinh thần liên đới của nước Đức, mà còn không biết chọn lựa theo phe độc tài hay dân chủ. Mời quý thính giả theo dõi phân tích của tiến sĩ Âu Dương Thệ, chuyên gia chính trị kinh tế ở Dortmund, Đức Quốc. Thân chào tiến sĩ Âu Dương Thệ. Câu hỏi đầu tiên thưa anh, từ khi xảy ra cách mạng tại Tunisia, Ai Cập cho đến Libya, thì dư luận Đức đối với các phong trào đòi dân chủ bằng phương pháp phi bạo lực ở Trung Đông như thế nào, và cái phản ứng của dư luận Đức đối với thái độ của chính phủ Đức tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc quyết định về Libya hôm 17 tháng 3 ra sao?
Vâng, thưa anh và quý thính giả, những cuộc biểu tình tay không rất trật tự nhưng cương quyết của hàng triệu người trẻ ở Tunisia và Ai Cập đòi quyền sống, dân chủ và tự do đã làm dư luận thế giới, nhất là các nước dân chủ, từ ngạc nhiên đã mau chóng chuyển sang ngưỡng mộ, khâm phục và ủng hộ nhiệt tình. Tâm trạng này cũng được tuyệt đại đa số dư luận ở Đức ủng hộ, từ nhân dân, chính quyền, các chính đảng với báo chí. Chính vì thế, chỉ ít ngày sau cuộc cách mạng hoa nhài thành công ở Tunisia và Ai Cập, thì Ngoại trưởng Đức, ông Westerwelle đã đi thăm hai nước này để không tiếc lời ca ngợi sự dấn thân cho dân chủ tự do của thanh niên hai nước. Nhưng đùng một cái, tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào ngày thứ năm tuần trước, mà Đức vừa mới được bầu làm đại diện không thường trực, lại đã bỏ phiếu trắng trong quyết định mang số 1973 cho phép Liên Hợp Quốc được dùng một biện pháp, trong đó cả quân sự, để ngăn chặn nhà độc tài Gaddafi đang dùng quân đội và lính đánh thuê đàn áp và giết hại nhân dân Libya đứng lên đòi hỏi tự do, dân chủ. Điều này không chỉ gây bất bình ở Đức mà cả trên thế giới.
Thưa anh, thì sự kiện chính phủ Đức đã không bỏ phiếu thuận tại cuộc bỏ phiếu ở Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã gây ngạc nhiên ở nhiều nước Tây Phương, và người ta lo ngại rằng cái quyết định của chính phủ Đức có thể gây hại cho cái chiến dịch bình minh Odyssey này. Tuy nhiên, thưa anh, vì sao chính phủ của Thủ tướng Angela Merkel đã quyết định không bỏ phiếu thuận ở tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc?
Vâng, có rất nhiều lý do, nhưng mà chỉ có lý do chính thức là trong một số dịp Ngoại trưởng Đức Westerwelle đã viện dẫn lý do khiến Đức quyết định bỏ phiếu trắng tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vì Đức không muốn dùng giải pháp võ lực ở Trung Đông, kể cả ở Libya. Ông giải thích thêm nên dùng các biện pháp như là phong tỏa kinh tế, tài chính và ngoại giao cũng có thể khiến nhà độc tài Gaddafi phải xét lại. Người ta có thể hiểu một phần quan điểm này vì theo hiến pháp của Đức thì quân đội Đức đặt dưới sự chỉ huy của Quốc hội Liên bang Đức, chứ không phải dưới quyền trực tiếp của Thủ tướng Merkel hay như ở Pháp, Tổng thống Pháp kiêm Tổng tư lệnh quân đội. Vì thế, mỗi khi muốn điều động các đơn vị quân đội Đức đi tham chiến ở nước ngoài thì phải được Quốc hội đồng ý, tức là phải trải qua nhiều bước và thủ tục rất rườm rà và phức tạp. Ngoài ra, do kinh nghiệm rất xấu dưới thời Hitler nên vai trò quân đội ở Đức cũng không được nhiều giới ở Đức ưa thích. Tuy nhiên, những giới am hiểu tình hình nội bộ và ngoại giao ở Đức thì thấy sự giải thích của Ngoại trưởng Westerwelle mới chỉ là phần nổi mà thôi.
Theo anh thì đó chỉ là những cái lý do kỹ thuật dựa vào đó Đức không can thiệp, nhưng mà còn có những cái lý do ẩn nào khác Berlin không có muốn nói ra trong cái tình thế này thưa anh?
Vâng, lý do quan trọng mà chúng tôi thấy đó là họ không nói ra đó là trong dịp này chính là lý do nội bộ của các đảng trong chính phủ Liên Hiệp hiện nay ở Đức. Trong đó gồm Đảng Tự Do và Liên minh Dân Chủ Thiên Chúa Giáo với hai chính đảng là Đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo và Đảng Xã hội Thiên Chúa Giáo ở tiểu bang Bayern. Chính phủ Liên Hiệp của ba đảng này tuy đã cầm quyền được hơn một năm nhưng đang mất cảm tình rất lớn trong cử tri và dư luận ở Đức. Chẳng hạn, Đảng Tự Do mà Ngoại trưởng Westerwelle làm chủ tịch đảng hiện chỉ còn khoảng 4-5% cử tri ủng hộ trong các cuộc thăm dò mới nhất. Theo luật bầu cử ở Đức thì mức 5% là tối thiểu để một đảng có thể cử đại diện vào Quốc hội. Trong cuộc bầu cử Quốc hội vào tháng 9 năm 2009, Đảng Tự Do đã chiếm được trên 15% số phiếu. Còn Đảng Dân Chủ Kitô giáo của bà, Thủ tướng Merkel, cũng đang mất rất nhiều phiếu trong các cuộc bầu cử quốc hội của một số tiểu bang như ở Nordrhein-Westfalen và Hamburg. Chủ nhật tới này sẽ có hai cuộc bầu cử quốc hội quan trọng khác ở hai tiểu bang phía Nam Đức, trong đó có tại tiểu bang Baden-Württemberg nằm cạnh biên giới Pháp. Chính phủ tiểu bang này đã nằm trong tay đảng Dân chủ Kitô giáo từ nửa thế kỷ này, nhưng kỳ này đang lo ngại là bị thua. Đây là lý do quan trọng khiến các đảng trong chính phủ liên hiệp ở Đức muốn tránh những quyết định bất lợi trước các cuộc bầu cử ở các tiểu bang có thể ảnh hưởng tai hại tới chính sách của chính phủ liên bang. Thái độ lo sợ hoảng hốt này của các đảng cầm quyền ở Đức trước áp lực của cử tri còn thấy rất rõ ngay trong quyết định rất hấp tấp vài ngày trước đây của bà Merkel cho tạm đình chỉ ngay các hoạt động của 7 nhà máy điện hạt nhân sau tai nạn điện hạt nhân ở Nhật. Trong việc này, bà Merkel đã thay đổi lập trường 180 độ chỉ trong vòng có mấy tháng.
Thưa anh, như anh vừa trình bày, cái phong trào bảo vệ môi trường ở Đức rất là mạnh và phong trào bảo vệ môi trường nào cũng gắn liền với phong trào chống chiến tranh, thì ngoài những cái lý do kỹ thuật như anh vừa nêu trên cũng như là chính trị nội bộ của Đức, thì có những cái lý do khác mà báo chí không nói ra nhưng giới phân tích độc lập có thể cảm nhận được, thưa anh.
Về vấn đề đó, thì chúng tôi thấy này là chính phủ Đức quan ngại đem quân Đức tham chiến ở thế giới Hồi giáo có thể khơi dậy sự hận thù của nhân dân các nước này, nhất là các nhóm Hồi giáo cực đoan. Họ có thể liên hệ với phần tử cực đoan Hồi giáo ở Đức tổ chức những cuộc khủng bố ngay ở Đức. Vì hiện nay có tới vài triệu người Hồi giáo sinh sống ở Đức. Đấy là chưa kể kinh nghiệm vào thì dễ nhưng ra thì khó trong các giải pháp quân sự ở Trung Đông như cuộc chiến ở Iraq vừa qua và ở Afghanistan hiện nay. Ngoài ra, nếu theo dõi quan hệ giữa Pháp và Đức dưới thời Tổng thống Sarkozy và Thủ tướng Merkel thì sẽ thấy không còn được mặn mà. Hiện nay có một số giới trong chính quyền và ở Đức quan ngại thái độ bất nhất và tham vọng quá lớn của Tổng thống Sarkozy. Đây cũng là các lý do khiến bà Merkel thận trọng không tham gia trong việc can thiệp ở Libya.
Thưa anh, thì cái điều anh vừa nói thì báo chí Pháp người ta cũng cảm nhận được có ý gián tiếp trách Tổng thống Pháp đã không có thảo luận trước. Tuy nhiên thì báo chí Đức cũng không có cảm tình mấy với quyết định của chính phủ Merkel từ chối tham gia vào chiến dịch ở Libya để giúp phe đối lập. Tại chỗ, xin tiến sĩ Âu Dương Thệ có thể cho thính giả RFI biết rõ hơn về cái phản ứng của chính giới và dư luận báo chí Đức đối với quyết định của chính phủ Merkel.
Vâng. Trong những ngày qua, chúng tôi theo dõi rất sát tình hình ở đây đó, thì chúng tôi thấy là dư luận rộng rãi được đã phê bình nghiêm khắc quyết định bỏ phiếu trắng tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc của chính phủ Merkel. Sự phê bình tập trung vào các điểm chính sau đây. Thứ nhất là chính phủ Đức đã rời bỏ lập trường kiên định từ sau Thế chiến thứ hai tới nay là Đức đứng trong Liên minh Âu Châu, tức là EU, và thành viên tin cậy của NATO. Thứ hai là cùng với Trung Quốc, một nước độc tài đảng trị, và Nga, một nước độc tài cá nhân, bỏ phiếu trắng tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, khiến dư luận quốc tế hiểu lầm về lập trường của Đức là một nước theo chế độ dân chủ đa nguyên. Và thứ ba, do đó sẽ làm mất uy tín và thế đứng của Đức trong EU, NATO và trên thế giới. Quan điểm này được rất nhiều chính khách, nhà ngoại giao, tướng lãnh Đức đã về hưu, các báo, đài và tạp chí lớn có uy tín ở Đức chia sẻ. Ngay cả trong một số nhân vật trong các chính đảng cầm quyền cũng đã phê bình nghiêm khắc Thủ tướng Merkel. Nhiều người còn liên tiếp cảnh báo về nguy cơ muốn chọn cho Đức một con đường riêng từ sau khi nước Đức thống nhất trước đây trên 20 năm. Chính vì thế cách đây 3 ngày, Thủ tướng Merkel đã phải điều chỉnh lại quyết định của Đức tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và xác nhận trước báo chí là Đức coi quyết định của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cũng là lập trường của Đức. Và hôm nay, bà trình bày trước Quốc hội việc Đức gửi một số đơn vị không quân AWACS chuyên về không thám của Đức sang Afghanistan để các nước khác trong NATO có thể rảnh tay hơn ở Libya.
Thưa anh, câu hỏi cuối cùng là nếu chúng ta nhìn cái tình hình ở Tunisia, ở Ai Cập và bây giờ ở Libya thì mình thấy rằng bao giờ cái diễn biến của nó cũng có cái yếu tố nhân quả. Ở Tunisia và ở Ai Cập đã có một cái giải pháp rất là hòa bình, rất tốn kém xương máu. Trong khi ở Libya, nếu như là đại tá Gaddafi đã không dùng cái vũ lực để mà đàn áp mạnh mẽ phong trào đối lập thì có lẽ quốc tế không can thiệp. Tuy nhiên cái việc quốc tế can thiệp này nó rất là tế nhị, thì thưa anh, cái tương lai giải pháp của Liên Hiệp Quốc ở Libya như thế nào? Phòng bệnh vẫn hơn trị bệnh, nhưng mà bây giờ cái tình hình nó như vậy thì cái giải pháp mà tốt đẹp nhất theo anh và giới phân tích tại Đức nó sẽ ra sao?
Nếu nhà độc tài Gaddafi biết tự rút lui hoặc bị lật đổ sớm thì sẽ là một thành công lớn cho nhân dân Libya và Liên Hiệp Quốc và cộng đồng quốc tế nữa. Nhưng nếu cuộc chiến ở đây kéo dài và gây thiệt hại lớn cho thường dân thì sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy không tốt cho nhiều phía. Hệ lụy thứ nhất, chúng ta sẽ thấy sẽ có thể trở thành một cuộc nội chiến dai dẳng và tàn khốc cho nhân dân Libya, và như thế cũng không có lợi cho phong trào cách mạng Hoa Nhài vẫn đang tiếp tục ở nhiều nước Trung Đông. Hệ lụy thứ hai, gây phân hóa hơn nữa trong NATO, thái độ khác biệt lớn giữa một số nước trong NATO ngay trong những ngày đầu cuộc chiến ở Libya làm nhiều giới quan ngại về tương lai của khối quân sự Bắc Đại Tây Dương. Hệ lụy thứ ba, sự chia rẽ giữa Pháp và Đức, hai đầu tàu trong EU, trong vấn đề Libya sẽ gây thiệt hại cho vai trò quốc tế quan trọng của EU. Hiện nay EU chưa giải quyết xong cuộc khủng hoảng tài chính và ngân sách của một số nước trong khu vực đồng Euro. Cho nên nay thêm một khó khăn lớn nữa thì EU sẽ có thể rơi vào khủng hoảng. Thưa anh, trong chuyến thăm vài ngày trước đây của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc ông Ban Ki-moon tại Ai Cập và Tunisia, ông đã hết sức ca ngợi cuộc cách mạng Hoa Nhài đã thành công trong hòa bình và trật tự. Ông cũng ca ngợi quân đội Ai Cập biết rõ trách nhiệm và giới hạn nên đã tránh được những cuộc đổ máu. Nhân dịp này, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cũng kêu gọi các nhà độc tài còn sót lại ở Trung Đông nên biết lắng nghe khát vọng và đòi hỏi chính đáng của nhân dân, biết tự cải cách các đường lối sai lầm hoặc tự rút lui sớm để tránh cho đất nước rơi vào chiến tranh và hận thù. Nhờ đó có thể chuyển sang dân chủ và cánh dân phát triển. Qua đó có lẽ Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cũng đã hình dung được những tai hại cho một giải pháp bạo lực và quân sự. Nó có thể ví như là để voi chạy vào nhà chứa đồ sứ. Chúng tôi thiết tưởng lời kêu gọi thành thực và trí lệ này cũng là có giá trị đối với cái chế độ độc tài toàn trị khác còn lại ở Á Châu, Nam Mỹ và Phi Châu, trong đó có Việt Nam chúng ta.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn tiến sĩ Âu Dương Thệ, chuyên gia kinh tế chính trị tại Dortmund, Cộng hòa Liên bang Đức.
RFI Radio France Internationale.
Xin mời quý vị truy cập vào trang web của RFI tiếng Việt, www.viet.rfi.fr, chữ Việt viết thường không có dấu, hoặc ở địa chỉ www.rfi.fr/tiếng Việt, chữ tiếng Việt viết liền không có dấu.
Thưa quý thính giả, trong chương trình ngày mai sau bản tin thời sự, mục phỏng vấn và điểm báo, mời quý vị nhớ đón nghe tạp chí điện ảnh của RFI Việt ngữ. Trong chương trình ngày mai, chúng tôi sẽ dành để tưởng niệm nữ tài tử Elizabeth Taylor vừa qua đời. Buổi phát thanh ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai. Nhưng trước khi chia tay, mời quý thính giả thưởng thức ca khúc White Flag qua phần trình bày của Dido.
Trying to make your life harder, I'll return to